Chương 4. Phá nghi của quần chúng về việc niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Đối với người học Phật tu theo pháp môn trì danh niệm Phật, nói đến thế giới cực lạc, không nhiều thì ít có lẽ cũng đã biết qua kinh sách. Điển hình là trong tập sách nhỏ này, chúng tôi cũng đã sơ lược trình bày về những điều này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có những Phật tử đã thành thật thú nhận là họ rất hoang mang khi nghe một số băng giảng cho rằng cõi cực lạc là không có thật, do con người tưởng tượng ra và kinh A-di-đà cũng không phải do Phật thuyết. Chúng tôi nhận thấy đây là vấn đề hệ trọng trong Phật Pháp. Những nhận định sai lầm nêu trên là do tà kiến của một vài cá nhân gây ảnh hưởng đến tín tâm và sự tu học của Phật tử. Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho trường hợp này, đồng thời lưu tâm đến vấn đề hệ trọng của Phật Pháp, nên trong tập sách nhỏ này, chúng tôi đã biên soạn thêm phần chánh kiến tịnh độ để phá nghi ngờ, ngộ nhận của quần chúng về việc niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhân đây, chúng tôi khẳng định với quý Phật tử là Kinh A-di-đà cũng như các Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa là từ kim khẩu của Phật xuất ra. Những vị nào đưa ra nhận định trái với lẽ thật, trái với Phật Pháp thì sẽ chịu quả báo tương xứng với ác nhân mình đã tạo. Trong phần chánh kiến tịnh độ, chúng tôi đã cố gắng trình bày những điểm cần thiết về pháp môn tịnh độ, với mong mỏi giúp cho quý Phật tử có thêm những kiến thức cơ bản về pháp môn tịnh độ. Chúng tôi cũng rất mong qua đó được chia sẻ với quý Phật tử những băn khoăn thắc mắc trong tâm thức bấy lâu nay về pháp môn tịnh độ. Cũng trong chương này, chúng tôi đồng thời nêu lên một số điểm then chốt khi thực hành pháp môn tịnh độ. Thiết kỷ, người học Phật cần lưu ý điều này trong quá trình tu tập. Để tránh đi sự ngộ nhận sai lầm của quần chúng về việc niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, chúng tôi xin nhường lời cho Hòa Thượng Tịnh Không, một pháp sư chân tu rất có uy tín, đã nói về vấn đề đó như sau. Người niệm Phật đối với lời Phật dạy nhất định không được hoài nghi. Phật giáo dạy người không nói dối. Nói dối là giới trọng của nhà Phật. Vậy Phật sao có thể nói dối chúng ta? Điều này tuyệt không thể có. Phật nói thế giới cực lạc ở phương Tây nhất định là chân thật. Nhất là trong thời đại khoa học phát triển ngày nay, con người đã phát hiện trong hư không có vô số tinh cầu. Hiện tại chúng ta cũng thường nghe nói về người ngoài hành tinh xuất hiện. Điều đó chứng tỏ lời Phật dạy là siêu việt. Chúng ta là người sống ở địa cầu, làm sao có thể biết được các tinh cầu khác có người sống hay không? Thế giới cực lạc cũng không nằm ngoài những tinh cầu đó. Đó là chúng ta dùng khoa học hiện đại để suy cứu. Nếu suy nghiệm một bước cao hơn cho dễ hiểu, thì ngày nay khoa học đã công nhận trong không gian có nhiều tầng lớp, nhiều chiều. Chúng ta cũng công nhận rằng trong không gian không những có 3 chiều mà còn có không gian 4 chiều. Hiện tại, chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều. Còn những người sống trong không gian 4 chiều giống như thần tiên. Khoa học đã chứng minh có ít nhất là một tầng không gian rất lý thú, rất phù hợp với lời Phật dạy. Trong kinh Phật nói có 10 pháp giới, do đó có thể biết nhà Phật nói 10 pháp giới so với danh từ không gian chỉ có khác nhau về tên gọi. Tầng không gian càng cao thì đời sống sinh hoạt lại càng thù thắng. Phật dạy không gian có tận hư không và biến khắp pháp giới. Khoa học tuy đã phát hiện ra điều này, song không thể biết nguồn gốc, hình thành và bước đột phá cao hơn nữa. Kinh Phật dạy rất thấu triệt. 10 pháp giới được hình thành từ đâu? Đều từ nơi vọng tưởng, phân biệt và chấp trước mà thành. Làm sao có thể đột phá được? Phải dùng công phu thiền định, chỉ có phương pháp này mới nhập thẳng vào được không gian vô hạn để đột phá. Sau đó mới có thể thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, còn gọi là nhất chân pháp giới. Điều này tương ứng với những khám phá của khoa học. Khi nói đến việc giảng sanh của người tu theo pháp môn tịnh độ, có người hỏi tôi, cổ đức có nói, sinh thì quyết định sinh, đi thì không thật có. Như vậy, cứu cánh là có giảng sanh hay không? Sinh thì quyết định sinh, mà đi thì không thật có. Vì sao không thật có? Vì chúng ta chẳng lìa pháp giới. Vì sao nói sinh thì quyết định sinh? Vì chỉ có không gian chuyển đổi. Chúng ta có thể dùng ví dụ về tivi để cho dễ hiểu. Màn hình tivi có thể hiện lên cảnh ở Đài Loan, ở Mỹ. Nhìn trên tivi, chúng ta thấy có một người bước lên máy bay và bay sang Mỹ. Máy bay cất cánh bay đi, cảnh vật ở Mỹ hiện ra. Như vậy người đó có đến Mỹ hay không? Nhất định là có đến. Và người đó có ly khai hay không ly khai màn hình? Nói cách khác, việc ấy chỉ có thay đổi về tần số. Chúng ta hiện tại đang ở tần số của thế giới ta bà, tức thuộc phạm vi của địa cầu. Một khi tần số chuyển đổi, thì tuy chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, song vẫn ở tại pháp giới. Cho nên, từ góc độ nhất chân pháp giới mà nói thì không có đi. Nhưng từ ở góc độ giảng sanh mà nói thì chỉ là thay đổi tần số. Đây là một sự thật. Trong 10 pháp giới, có 10 tần số không giống nhau. Tuy không giống nhau về tần số, nhưng vẫn cùng trong một pháp giới. Cũng như chỉ ở trên một màn hình, nhưng vẫn không ly khai nó. Vậy, đối với sự thật chân tướng, chúng ta đã thể hội được bao nhiêu? Từ đây mới có thể biết, chúng ta có nên cầu sanh tịnh độ hay không? Nhất định chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Chỉ có sanh đến thế giới đó, chúng ta mới có thể đột phá tầng lớp vô hạn của không gian. Điều này, khoa học ngày nay tuy hiện đại bao nhiêu, nhưng cũng không có phương pháp để đột phá. Nếu con người có thể đi vào không gian 3 chiều, 4 chiều hay 5 chiều đi nữa, hoặc có thể trở về quá khứ, vị lai đi nữa, song thực tế, các cõi trời, dục giới, sắc giới hay vô sắc giới cùng với cõi ta bà của chúng ta lại không giống nhau. Tại cảnh giới của họ, họ có thể biết được quá khứ, biết được vị lai và do vậy họ có thể tùy ý tiến lui một cách thông dong, tự tại. Cũng như nếu muốn, họ có thể hóa thân ở đời quá khứ và ứng thân vào đời vị lai. Cho nên Kinh Phật nói là có vô lượng vô biên thế giới là vậy. Chính điều này, ngày nay khoa học đang công nhận đó là sự thật sau một quá trình dài chứng minh, khảo cứu. Tuy vậy, họ lại không biết dùng phương pháp gì để đột phá, để tiến nhập vào những thế giới đó. Phật Pháp ngược lại, cao minh hơn khoa học rất nhiều. Phật Pháp có thể tìm ra và biết được phương pháp để đột phá. Cho nên, chúng ta phải khẳng định thế giới cực lạc là một thế giới hiện thực, và việc cầu vãng sanh là tích cực chứ không phải tiêu cực như nhận định của người thế gian. Nếu chúng ta cho việc cầu vãng sanh là tiêu cực, là lánh xa giới hiện thực, thì thật ra chúng ta đã sai lầm, đã nhìn vấn đề một cách cạn cợt. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đặc biệt nói, kinh chẳng phải là tiểu thừa mà là kinh đại thừa, chẳng những kinh đại thừa mà còn là đại thừa trong các kinh đại thừa, nhất thừa trong các kinh nhất thừa nữa, là bổn kinh liễu nghĩa cứu cánh. Vì vậy, mười phương chư Phật đều tán thán, tất cả chư Phật đều hoằng dương, đó là sự thật không phải tránh xa hiện thực, đến thế giới cực lạc chứ không phải đi thọ lạc. Nếu chúng ta vẫn còn tâm niệm thọ lạc thì đó chỉ là vọng tưởng xa xôi. Điều kiện cần yếu để đến đó được là tâm chúng ta phải có thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, chúng ta có thể dùng phương pháp niệm Phật. Tâm có thanh tịnh rồi, chúng ta mới đủ tư cách để giảng sanh tịnh độ. Nếu tâm chưa thanh tịnh, vẫn còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước tồn tại, thì dù một ngày chúng ta có niệm đến 10 vạn câu Phật hiệu đi chăng nữa, cũng chẳng có lợi ích thiết thực gì. Cho nên cổ nhân mới nói, xem ra niệm Phật dễ mà không, khẩu ý buông lung giữ chẳng đồng, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dù cho khang cổ vẫn hoài công. Giống như học bài, chúng ta cần phải học đi, học lại nhiều lần, học cho đến khi nào thành thục, nhuần nhuyễn thì kỳ thi mới có kết quả tốt. Cũng vậy, khi niệm Phật, chúng ta phải niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là tiêu chuẩn căn bản mà Kinh A-di-đà đã nêu. Muốn đạt được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải dùng phương pháp trì danh niệm Phật. Phương pháp này, trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà đều có đề xướng. Tây phương cực lạc là trường học, tất cả chúng ta là học sinh, trì danh là môn học, được giảng sanh thành Phật là sự nghiệp sau cùng. Thành Phật là gì? Là thành tựu trí tuệ viên mãn cứu cánh, là trí tuệ vô sở bất tri, vô sở bất năng. Thành tựu được rồi, sau đó chúng ta mới có đủ khả năng ở trong tận hư không pháp giới để trợ giúp tất cả chúng sinh, giúp họ phá trừ mê hoặc, đạt được giác ngộ, hiểu về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đó là một việc vô cùng ý nghĩa, lẽ nào lại tiêu cực sao? Vì vậy, chúng ta nhất định phải niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc. Lời của Phật nói không hề dối gạt chúng sinh, chẳng những Phật Thích Ca không nói dối, mà mười phương tất cả chư Phật đều tán thán hoằng dương. Vậy, chân thành khẩn thiết khuyên bảo và mong mỏi tất cả chúng ta phải nên tu tập, hành trì pháp môn tịnh độ. Đối với chúng ta, Phật có đòi hỏi điều kiện gì không? Phật tuyệt đối không cần chúng ta phải cung kính hay cúng dường Ngài. Lời Phật dạy không hề dối gạt người. Nếu cho rằng Phật dối, tất nhiên chúng ta bị tâm bất thiện phát sinh. Chương 5. Những điểm quan trọng cần lưu ý trong 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Nói đến pháp môn tịnh độ thì không thể không nhắc đến 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, bởi đây là cơ sở quan trọng để người học Phật phát khởi niềm tin, vững chắc niềm tin, nguyện được giảng sanh về Phật quốc. Vì trong cuốn Nhất Tâm Niệm Phật, Quyết Định Giảng Sanh trước đây, chúng tôi đã trích đăng đầy đủ 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ, cũng như đã nêu lên ý nghĩa mục đích thiêng liêng tràn đầy bi tâm bi nguyện của Ngài. Do vậy, ở đây chúng tôi không nhắc lại. Trong tập sách nhỏ này, Chúng tôi chỉ lược nói về những điều quan trọng trong 48 đại nguyện của Đức Phật Di Đà đối với chúng ta. Rất mong quý Phật tử lưu ý để nương đó mà tiến tu, trì danh niệm Phật. Trong 48 đại nguyện của Đấng Từ Phụ thì có 21 lời nguyện liên quan mật thiết đến chúng sanh cõi ta bà. 27 lời nguyện còn lại, Đức Từ Phụ riêng vì hàng đại Bồ Tát mà phát nguyện. Do vậy đối với chúng ta, 27 lời nguyện này chưa thật sự là nhu cầu cần thiết. Quý Phật tử muốn biết tường tận 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà thì hãy xem qua trong kinh Quán Vô Lượng Thọ hoặc xem trong cuốn Nhất Tâm Niệm Phật, Quyết Định Giảng Sanh mà chúng tôi biên soạn trước đây. Nói đến 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, điều đáng chú ý nhất là trong mỗi lời thệ nguyện đều có câu thề quyết không thủ ngôi chánh giác. Như chúng ta đã biết, không thủ ngôi chánh giác có nghĩa là Ngài từ chối quả vị Phật, Ngài không chịu làm Phật để thụ hưởng thường, lạc, ngã, tịnh cho riêng mình. Bởi vì chúng sanh trong quốc độ vẫn còn đau khổ, Ngài nghĩ làm Phật như vậy liệu sướng ích gì? Đây là điều vô cùng quan trọng. Nó nói lên đại từ bi tâm thâm thẳm, thậm thâm không thể nghĩ bàn của Đức Phật. Đọc lại kinh A-di-đà, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca dạy Đức Phật A-di-đà thành Phật đã 10 kiếp rồi. 48 đại nguyện của Ngài cũng đều đã được thực hiện một cách viên mãn. Nếu không được như thế thì Ngài đã quyết không chịu thành Phật. Đối với người sơ cơ học Phật, khi đọc lên 48 đại nguyện của Đức Phật, chắc có lẽ trong số đông quý Phật tử chúng ta cũng không ít người sanh tâm nghi ngờ trước tấm lòng đại từ đại bi, bao dung độ lượng, thương xót chúng sanh còn hơn mẹ thương con của Ngài như vậy. Về điều này, Đức Phật Thích Ca cũng đã tiên liệu trước, nên trong kinh A-di-đà, Ngài đã nói rằng đây là nan tính chi pháp, khó thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, nếu lắng lòng chiêm nghiệm xét kỹ nhân duyên thì không thể nào Đức Phật lại dối gạt chúng ta, mà Ngài dối gạt chúng ta để được cái gì? Trong khi quả Phật thường, lạc, ngã, tịnh, thiên liên, nhiệm màu, thù thắng, cao tột, Ngài còn không thèm nhận. Hơn nữa, bậc quân tử ở đời còn không dối người, còn chẳng nói lời vọng ngữ, huống gì là Đức Phật. Bậc thầy của trời người, đầy đủ phước đức trí huệ, vạn hạnh viên dung, chẳng lẽ Ngài lại không thủ tính với chúng ta? Xét đến tận cùng, chúng ta mới thấy tâm từ bi của Đức Phật quả là thẳm sâu dịu dợi, biển trời khó sánh. Chính vì vậy mà chúng ta đều phải hết lòng, chí thành thâm tín. Có tin sâu thì mới có thể giải quyết mối nghi ngờ, và chỉ khi nào trong lòng chúng ta hoàn toàn không còn nghi ngờ gì cả về 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ, thì khi đó chúng ta mới có thể nương vào Phật lực mà trì danh niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị cổ đức dạy rằng, thâm tín chư Phật thì muôn ngàn hạnh đức phát sinh. Trong kinh Phật dạy, nghi tắc hoa bất khai, nghĩa là còn nghi ngờ thì tâm hoa không bừng nở. Dù chúng ta có làm nhiều điều thiện lành tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, nhưng lòng tin của chúng ta đối với Phật Pháp chưa kiên cố, chưa thiết tha thì kết quả cũng rất giới hạn. Đối với người tu theo Pháp môn niệm Phật thì lòng tin là điều cốt lõi, là then chốt cho cả tiến trình tu tập từ nay cho đến ngày từ giả cõi tạm này. Chính vì vậy mà chúng tôi rất mong quý Phật tử phát khởi lòng tin chân chánh đối với tịnh độ, cụ thể là đối với 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, để lấy đó làm chỗ dựa vững chắc trên bước đường trì danh niệm Phật. Một điều hết sức quan trọng nữa, trong 21 lời nguyện mà Đức Phật A-di-đà đã nhắm đến chúng sanh trong cõi ta bà, đa số đều thuộc về trách nhiệm riêng của Đức Phật, duy chỉ có 3 điều, 18, 19, 20 thì thuộc về cả đôi bên, Đức Phật và người tu Pháp trì danh niệm Phật cùng liên đới chịu trách nhiệm. Nay, chúng tôi xin lược trích 3 điều nguyện 18, 19, 20 để quý Phật tử tiện theo dõi và suy ngẫm. Nguyện thứ 18: chúng sanh trong mười phương chỉ tu phép thập niệm cũng đủ được giảng sanh. Nguyện rằng, thề quyết không thủ ngôi chánh giác, nếu khi tôi thành Phật, có chúng sanh trong mười phương một lòng tin tưởng tôi, hằng ngày niệm được 10 lần tên hiệu tôi để cầu giảng sanh cực lạc, mà đến khi lâm chung chẳng đặng như nguyện. Nguyện thứ 19, chúng sanh trong mười phương phát nguyện giảng sanh cực lạc đều được tiếp đón. Nguyện rằng, thề quyết không thủ ngôi chánh giác, nếu khi tôi thành Phật, có chúng sanh trong mười phương phát tâm bồ đề, tu hành các món công đức, cầu được giảng sanh cực lạc, mà đến khi họ lâm chung, tôi và đại chúng Bồ Tát không phóng quang hiển hiện ra trước mắt để tiếp dẫn họ về nước cực lạc. Nguyện thứ 20, chúng sanh trong mười phương hồi hướng công đức đều được giảng sanh tịnh độ. Nguyện rằng, thề quyết không thủ ngôi chánh giác, nếu khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe đến danh hiệu tôi, tưởng nghĩ đến quốc độ tôi, làm các việc công đức để hồi hướng, nguyện giảng sanh về nước cực lạc mà không được như nguyện. Như vậy, trong điều thứ 18, Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện rằng, người tu tịnh độ, dù chỉ đều đều xưng danh hiệu Ngài mỗi ngày 10 lần, tu pháp thập niệm thì cũng được giảng sanh. Nếu chúng ta không giảng sanh thì đó là trách nhiệm của Ngài. Chúng ta nên nhớ rằng, không bất cứ một trách nhiệm nào mà chư Phật không hoàn mãn cả, nhất là trách nhiệm cứu độ chúng sanh xuất phát từ đại bi tâm, chứ không từ một động cơ nào khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chí tâm tin tưởng và không giữ được phép thập niệm đều đặn thường xuyên mỗi ngày, thì đó là lỗi tại ta. Ở đây, chúng ta nên suy nghiệm thêm một điều nữa. Nếu thường ngày chúng ta không huân tập phép tu thập niệm cho thuần thục, không tạo được định lực nhất định, thì khi lâm chung hấp hối, làm sao chúng ta có thể niệm Phật liên tiếp được 10 tiếng hay giữ được một vài tiếng niệm Phật trước lúc ra đi? Đây là điều mà người học Phật cần phải suy nghĩ chín chắn. Hai đại nguyện 19 và 20 cũng bao hàm cái ý Đức Phật và người tu tịnh độ đều liên đới cùng chịu trách nhiệm chung. Như thế thì sự tu hành của chúng ta mới đạt được kết quả giảng sanh và bổn hoài của Đức Phật mới trọn vẹn trách nhiệm. Nếu Đức Phật đại từ đại bi, giang tay cứu độ tiếp dẫn, mà tu thì vọng khởi điên đảo đủ điều, thì dù vô lượng chư Phật cùng một lúc sẵn sàng đón tiếp cũng đành phải bó tay. Nếu chúng ta nhiếp tâm chánh niệm mà Đức Phật A-di-đà không phát khởi đại bi tâm kiến tạo ra thế giới Tây Phương cực lạc, không phát đại bi nguyện cứu độ chúng sanh, thì chúng ta cũng sẽ không có cõi Tây Phương cực lạc để về, và cũng không dễ dàng gì tiến tu đến quả vị vô thượng bồ đề được. Trách nhiệm liên đới là ở chỗ này. Chúng ta nên lưu ý mà nỗ lực trì danh niệm Phật để mai hậu giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Thật ra, nếu chúng ta một lòng tin tưởng, thành kính niệm danh hiệu Phật một cách liên tục, bền bỉ, phát nguyện giảng sanh và hồi hướng tất cả công đức để cầu sanh tịnh độ, tức là nhiệm vụ của chúng ta coi như đã làm xong. Việc nên làm, cần làm, đáng làm, chúng ta đều đã làm. Tất cả bao nhiêu điều còn lại thuộc về trách nhiệm của Đức Phật A-di-đà. Như trong 48 đại nguyện mà Ngài đã phát khởi thệ nguyện là người con Phật, thâm tín chư Phật. Chúng ta khẳng định điều này và hãy tự hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc, vì lời Phật dạy là chân thật bất hư. Pháp môn trì danh niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, chung quy lại là đặt căn cứ trên hai yếu tố căn bản, đó là lòng tha thiết mong cầu giảng sanh của chúng sanh và tâm đức đại từ đại bi hằng luôn cứu độ tiếp dẫn chúng sanh của chư Phật. Hai yếu tố cơ bản này cùng phát khởi, trên dưới giao cảm nhau, nương tựa nhau mà đâm hoa kết quả. Khi tương duyên giao cảm đến tận cùng thì tự nhiên nhân, tướng, quả, thể hiển bày, không còn ngăn ngại gì nữa. Đến lúc này, nhân tức là quả, quả tức là nhân. Nếu đạt đến như vậy thì kết quả hiện tiền, đã có thể chứng nghiệm thì lo gì đến lâm chung không được giảng sanh cực lạc. Điều quan trọng ở pháp môn trì danh niệm Phật là đức tin của chúng ta có kiên định vững chắc hay không? Chúng ta có thường xuyên thành kính trì danh niệm Phật hay không? Vấn đề có được vãng sanh hay vẫn mãi còn luân hồi lẫn quẩn trong lục đạo đều do tín, hạnh, nguyện nơi mỗi chúng ta, nhất là ở niềm tin. Cùng với những gì có thể lý giải được bằng ngôn ngữ thì pháp môn niệm Phật còn hàm súc đạo lý sâu màu, thậm thâm di diệu với vô lượng tác dụng bất khả tư nghì. Các bậc đại Bồ Tát còn phải học tịnh độ, còn phải tu tịnh độ, còn phải hồi hướng công đức cầu sanh về tịnh độ, thì nói gì đến hạng phàm phu chúng ta.